Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10 của quyển Về giờ của nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Khu B, miền và giờ. Theo quan niệm thông thường của mọi cán bộ chiến sĩ, miền là dân đảng và giờ là bộ chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang và bán vũ trang. Dân đảng tức là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Trung ương cục miền Nam, nhưng từ bao nhiêu năm qua người ta cho vai trò Trung ương cục, vai trò tối hậu quyết định mọi vấn đề về chiến tranh ẩn vào bộ chỉ huy giờ và ẩn vào những nhân vật mặc áo bà ba đảm nhận những chức vụ có vẻ tầm thường ở các cơ quan mặt trận, nên dễ gây cho mọi người cái ảo tưởng vắng mặt Trung ương cục trong các chính sách và quyết định của mặt trận giải phóng. Những người tự cho mình là thông minh, hiểu biết, đại trí thức, học sâu hiểu rộng và cả những người làm chính trị của ngoại quốc, những nhà ngoại giao ngây thơ cứ ngỡ mặt trận dân tộc giải phóng là một tổ chức nhân dân thuần túy, không có chất đảng. Từ năm 1960 trở về 1955, trên khắp miền Nam không có tổ chức nào khác ngoài đảng, khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, nơi nào đảng cũng cày người hoạt động, gây cơ sở liên lạc theo hệ thống, chi bộ xã, huyện ủy, tỉnh ủy, khu ủy và trên hết là Trung ương cục miền Nam. Năm 1957, khi cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc không thành, Trung ương đảng và Bộ Chính trị đảng ở Hà Nội chỉ thị củng cố lại cơ sở, phát triển lực lượng, tái võ trang chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần thứ hai. Trung ương cục miền Nam bắt đầu chuyển mình, Quốc Đăng được cử đi mở đường, tổ chức đường dây ông cụ để đưa cán bộ tập kết trở về. Trong khi đó, một số cán bộ chuyên môn, cán bộ chính trị được Hà Nội gửi đến tiếp sức bằng con đường quỹ hội quốc tế, con đường Nam Vang, Sài Gòn hay Nam Vang, rừng Tây Ninh hoặc từ Hà Nội đi tàu vào đổ bộ ở mũi Cà Mau. Ấy là chưa kể một số cán bộ ở chiến trường C, tức chiến trường Lào, được chỉ thị trực tiếp của Trung ương Đảng, Đảng phái vào Nam nhận nhiệm vụ mới. Do đó, những ngày Quốc Đăng còn vượt đèo, vượt suối, lặn lội ra Bắc thì tại căn cứ A đã nhiều biến đổi rồi. Cùng một lượt, việc thành lập khu căn cứ, cái tên khu A và khu B ra đời từ cuối năm 58, Trung ương cục từ đó dời về khu B, căn cứ ở gần sông Tha La. Như đồng chí Trường Sơn, tức Sáu Vi, tức Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ủy viên Bộ Chính trị Đảng, chính ủy toàn quân, thay mặt Trung ương trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng miền Nam, đã chỉ thị cho Trung ương cục đêm 19 tháng 12 năm 60 tại khu vực cảnh vệ ở địa điểm đại hội thành lập mặt trận. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định cử Trung tướng Trần Lương làm tư lệnh, Trần Văn Trà làm phó tư lệnh, cùng Trần Độ, Lê Trọng Tấn và một số tướng lãnh khác chỉ huy các lực lượng võ trang và bán võ trang ở miền Nam. Việc thực hiện chiến lược, chiến thuật quân sự ở miền Nam trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống Mỹ Diệm vô cùng quan trọng, đòi hỏi phải biết áp dụng chiến thuật kỹ thuật hiện đại, hết sức khoa học, tiến bộ và phải có một kiến thức sâu rộng về quân sự, nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân. Nhưng hiệp định đình chiến 54 không thể xem thường, bởi vì nó có dư luận thế giới và công pháp quốc tế đi kèm. Nếu đưa Trần Lương, Trần Văn Trà, Trần Độ, Lê Trọng Tấn vân vân vào Nam, ngay sẽ có một làn sóng bất bình, phản đối của các nước liên hệ. Dư luận trên thế giới sẽ lên án. Chính nghĩa cách mạng không còn nữa, thì việc tuyên truyền lôi kéo quần chúng theo cách mạng, vấn đề tranh thủ dư luận thế giới không thể nào thực hiện được. Người ta sẽ bảo, sẽ la to lên, sẽ phẫn nộ kết án Hà Nội xâm lăng, Hà Nội xé hiệp định Geneva, tấn công Sài Gòn. Về mặt chính trị, ngoại giao là thế, còn quân sự cũng nguy hiểm không kém. Nếu đối phương biết, tất áp dụng mọi biện pháp mạnh, thích nghi với sự ủng hộ, can thiệp trực tiếp và ồ ạt như vũ bão của quân đội Mỹ, của khối liên phòng Đông Nam Á trong khu vực cách mạng còn phôi thai, yếu kém, chưa có gì là cách mạng miền Nam, tai hại sẽ kinh khủng, không sao lường trước được. Chừng ấy, có áp dụng chiến lược, chiến thuật gì cũng không sao cứu vãn nổi, đánh giặc mà không có chủ động được chiến trường, không nắm được thời cơ thuận lợi để kết quả vượt quá tầm tay, không khác nào tự vận. Đại cuộc thì thế, riêng cá nhân của nhiều người điều khiển cũng khó mà toàn mạng. Vì những lý do trên, Trần Lương và các tướng lãnh chưa thể vào Nam ngay, còn mắt gián điệp, tình báo quốc tế đang theo dõi từng diễn biến một ở Hà Nội. Mọi sự vắng mặt của bất kỳ một nhân vật tương đối hơi quan trọng nào cũng phải giải thích được lý do chính đáng, tất sẽ bị lộ ngay. Thế nên, Trần Lương, dưới cái tên mới là Trần Nam Trung, là ủy viên quân sự Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và cũng là tư lệnh các lực lượng quân sự, nhưng dạo ấy chẳng có một ai biết mặt mũi ra sao, cả cái ông chủ tịch mặt trận là Nguyễn Hữu Thọ cũng không biết nốt. Tại đại hội thành lập mặt trận, người ta chỉ biết Trần Công Khanh là đại diện cho Trần Nam Trung mà thôi. Thời gian đó kéo dài cho đến cuối năm 1962, giờ vẫn do Trung ương Cục trực tiếp lãnh đạo, điều khiển quyết định mọi việc, cụ thể là hai chủ tịch xe ngựa Tư Thắng và Khanh về hình thức tổ chức cũng chưa thành. Ban tham mưu, ban chính trị và ban hậu cần gọi thay danh tự riêng là B1, B2, B3, mỗi B đều có một số cán bộ trung cấp đảm trách. Đại thể được xem như chỉ huy chung về các lực lượng quân sự là Trần Công Khanh, nhưng mỗi khi quyết định về kế hoạch, chính sách phải có một sự đồng ý của hai chủ tịch xe ngựa, vừa làm công tác thường vụ đảng, vừa đặc trách về kinh tài, dĩ nhiên về phía giờ. Thắng phải điều khiển hậu cần, cũng như Tư Khanh điều khiển ban tham mưu, hai chủ tịch xe ngựa nắm bộ phận chính trị và lãnh đạo chung. Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, công tác tình báo vẫn là công tác tối quan trọng, được nâng lên hàng đầu. Có biết địch, hiểu địch mới thắng được địch, đánh mà không có tình báo không khác nào, chờ kẻ thù đến tiêu diệt mà thôi. Cho nên, Sài Gòn muốn biết thật rõ những tay tổ nào ở Hà Nội đã bí mật vào Nam, trực tiếp điều khiển cuộc kháng chiến lần thứ hai chống Mỹ Diệm này, để lật tẩy lập luận vô can của miền Bắc. Mặt khác, những tin tức đó hết sức cần thiết cho những cuộc hành quân, những chiến lược, những chiến thuật về quân sự. Khoảng tháng 4 năm 62, ở Sài Gòn, người ta đồn tùm lum là quân đội mới nhận được nguồn tin mật do một tình báo viên, có một ông tướng Việt Cộng ở miền Bắc vừa xuất hiện với một trung đội hộ vệ ở vùng Bà Chàm, liên biên giới miền Việt, tỉnh Tây Ninh. Đang đêm, hai tiểu đoàn dù thình lình được báo động tập hợp lên phi cơ để mở cuộc hành quân bao vây chớp nhoáng. Hình như ông tướng đó là Văn Tiến Dũng. Những tin đồn đại như vậy vẫn xảy ra luôn, nhưng kết quả và sự thật thế nào, ai có biết rõ đâu. Những người này chuyển sang người khác kèm theo những lời nhận xét, thêm bớt cho có vẻ quan trọng hơn lên. Xưa nay người ta thường bảo, có lửa mới có khói. Điều này đúng, những tin đồn đó không có gì lạ cả. Cũng vào khoảng tháng 4 năm 1962, U-60 tức cơ quan hậu cần khu B do Tám Cường làm thủ trưởng, quân chính là Hai Phục làm thủ trưởng chính trị. Một hôm, mấy cán bộ của U-60 đi nghiên cứu đặt trạm thu mua, đi mua hàng bên kia biên giới ở Bà Chàm về bảo nếu dần già trễ chừng 5 phút thì bị lính quốc gia nhảy dù bắt được ở Trà Phang. Lúc đó có một đại đội của U-70 bảo vệ hai cán bộ cao cấp nào đó đi qua nên tháp tùng theo cho vững bụng. Độ chừng 5 phút thì máy bay tới đổ quân xuống cách đó không đầy 500 thước. Những cán bộ của U-60 phải đi công tác lần ấy có hai người cán bộ mùa thu vừa về Nam cuối năm 60. Khi báo cáo công tác với Tám Cường, một người ra vẻ phấn khởi, cao hứng tột độ, bảo nhỏ với Tám Cường: "Ê anh Tám, tôi gặp đại tướng nè, có lẽ vào trong này tham gia nghiên cứu chiến trường. U-70 cho một đại đội đi đón, cũng may nếu chậm chừng 5 phút thì bị lính nhảy dù của địch bao vây rồi." "À, đại tướng Võ, Dù Lý." "Không không, Nguyễn Chí Thanh." "À, ổng đi một mình." "À, với một ông nữa, nhưng vì nhìn không rõ mặt nên tôi không biết là ai." Cán bộ mùa thu có khác, vì mới về Nam lần đầu và việc gặp đại tướng không khác gì được lên cung quản gặp chị Hằng Nga. Có ngờ đâu rằng Nguyễn Chí Thanh đã xuất hiện tại đại hội thành lập mặt trận trong đêm 19 tháng 12 năm 60, lần này không biết là lần thứ mấy nữa đây. Cái lần mà Sài Gòn đồn đãi về nguồn tin hành quân chớp nhoáng để vây bắt ông Văn Tiến Dũng có lẽ là lần này, nhưng ông tướng đó không phải là Văn Tiến Dũng mà là Nguyễn Chí Thanh và Trần Lương. Hay nói cho hợp thời, đó là ông Trần Nam Trung, ủy viên quân sự của Mặt trận Giải phóng miền Nam, tư lệnh bộ chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang và bán vũ trang giải phóng quân miền Nam. Và cũng vào khoảng tháng 4 năm 62, một buổi trưa sau khi ngủ dậy, y sĩ thượng úy Vinh Quỳnh Văn Đê, cựu chủ nhiệm quân y trung đoàn thuộc sư đoàn 338, lúc đó vừa về Nam ít lâu, phụ trách quân y hậu cần sờ, được một anh cảnh vệ đến bảo: "À, anh Bảy, báo cáo anh Ba cho mời anh đến hội ý ngay bây giờ, có việc khẩn."
"Hả? Anh Ba bụng hả?"
"Dạ." Anh Ba bụng được xem như một nhân vật cao cấp trong ban chỉ huy quân sự giờ, là một quỹ viên quân ủy miền. Y sĩ thượng úy nhà ta ba chân bốn cẳng đến gặp Ba bụng ở cách đó khoảng 5 phút đường rừng. Ba bụng mặc bộ đồ xá xẩu, cổ lật bằng vải nam định đen, rộng thùng thình, nhưng cũng không sao giấu nổi cái bụng to đầy mỡ. Tay xoa xoa bụng, mắt nheo nheo mấy cái, bụng nói ngay:
"À, anh Bảy, chốc nữa nhờ anh xem qua tình hình sức khỏe cho một người khách từ xa đến thăm chúng mình. Anh chuẩn bị ngay đi là vừa."
"À, anh Ba, ai vậy anh Ba? Có cần phải bày biện trang hoàng theo chính quy không?"
Ba bụng suy nghĩ một thoáng, nhếch môi cười:
"Cũng là một người đặc biệt nha, đó là anh Tư Chè. Anh dắt các đồ nghề của anh qua đây là đủ."
Ông thượng úy quân y ngẩn người ra. Tư Chè, Tư Chi, cái tên nghe lạ quắc, dù vẫn biết đó là một bí danh. Quỳnh Văn Đờ không sao tưởng tượng được ra nhân vật nào. Nửa giờ sau, Đờ đến thăm sức khỏe của ông khách. Sau này khi nhắc tới chuyện đó, y sĩ thượng quý Đờ phát biểu ý kiến như sau:
"Ê, mình tưởng đó cái ông nội nào, ai về ông trà. Thoạt đầu cứ ngỡ là thằng cha Ba Tàu nào, đầu đội có nón nỉ xám sùm sụp, miệng ngậm cái ống điếu thuốc lá, mặc sơ mi lụa màu hột gà, quần thì nỉ xám, mang dép da, tay đeo đồng hồ vàng, miệng túi trên áo dắt ba cây viết, nước da ổng ta thì trắng tươi, bóc tóc lại hớt thấp, giống như mấy tay Ba Tàu ăn chơi ở chợ lớn hết sức. Kể ra là cũng một lứa tuổi với mình, 50 nhưng xem mới ngoài 30, trẻ thiệt là trẻ, dốc dáng lại bảnh trai, thư sinh đó ai có ngờ là một ông tướng. Người ta nó sung sướng, hưởng thụ nhiều, nên nó lâu già nó có khác đâu. Như vậy, hồi năm 1952, Trung ương cục vận động với bà luật sư Lê Đình Chi đem dân con gái là Lê Thoa cho ổng cũng hộp. Lê Thoa lúc đó mới 17-18, hơ hớ cái sưng, làm nhiều tay thất điên bắt đảo, tự tử rầm rầm nhá. Cô ta nổi tiếng là hoa khôi số 1 của miền Tây, rốt cuộc đem cống cho ông trà. Ngày nay đã ba con nhưng hãy còn đẹp lắm. Ổng tuy lớn tuổi nhưng cũng đâu có gì dạ. Về cái chuyện khám bệnh ngoài Hà Nội, cỡ mình mò vô cái lông chân của ổng cũng không được. Nói gì tới khám cho mất công, thật là lần đó mình không có ngờ được là khám cho ổng. Nguyên tắc bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp là thế. Mỗi khi đi đâu xa, dù bệnh hay không bệnh, bác sĩ phụ trách sức khỏe cán bộ cao cấp phải đến xem qua tình trạng chung thế nào, lo bồi dưỡng trước để cho bệnh mới thì dễ chữa. Coi như là nếu nó mà để hoài thì coi như trùng đầu nó mặc luôn, chỉ còn nước để đem về nhà giữ heo cho hợp tác xã thôi. Tháng 12 năm 1960, Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được tổ chức tại một địa điểm gần cầu Cần Đăng, cách biên giới miền khoảng 7 cây số ngàn. Từ đó ngoài tổ chức Trung ương Cục miền Nam có thêm một mặt trận, nhưng ai đã khai sanh ra mặt trận? Bằng vận động thành lập đại hội do ai khởi xướng và tổ chức, tưởng không cần phải lặp lại, như ta đã biết. Tất cả đều do Trung ương Cục miền Nam, mà đứng đầu Trung ương Cục lúc đó là anh hai chủ tịch xe ngựa. Nếu không có Trung ương Cục miền Nam thì không có ban vận động thành lập đại hội, và không có ban vận động thành lập đại hội thì không có mặt trận. Nhưng dù có hay không có mặt trận, vẫn có cuộc chiến tránh đau thương tăng tốc cho cái dân tộc nhỏ bé đáng yêu thương trên dãy đất hình chữ S này, kéo dài đến ngày nay và sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ nữa. Cái mặt trận mà tuyệt đối đã đa số đại biểu là cán bộ cao cấp của đảng, nhân dân cách mạng, mà nhân dân cách mạng là tên mới của đảng lao động tại miền Nam, và đảng lao động lại là thối thân của đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Điều đáng suy nghĩ là cuộc chiến tranh đã bắt đầu vào năm 1959, nói cách khác, cuộc đồng khởi, đấu tranh vũ trang đã mở màn ở Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An, rồi trên khắp miền Nam trước khi thành lập mặt trận, những hơn một năm trời. Thế à lãnh đạo, chủ xướng, chỉ huy trong thời gian chưa có mặt trận? Để vẽ thêm trò, tháng 3 năm 61, Đại hội Đảng toàn miền được triệu tập, xác định tình hình đã bước sang giai đoạn mới. Trung ương cục cụ thể là hai chủ tịch xe ngựa đọc toàn văn bản báo cáo chính trị của Hồ Chủ tịch trước Đại hội Đảng miền Bắc năm 1959 và quyết định Bộ Chính trị Đảng đề ra những nhiệm vụ mới, đường lối, chính sách, vai trò của Đảng trong cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam. Xong, Đại hội tuyên bố thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng, từ nay Trung ương cục miền Nam Đảng Lao động Việt Nam sẽ được cáo chung, vì ngôn từ đó, cái tên đó không còn thích hợp với tính chất giai đoạn mới, chỉ có Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam mà thôi. Đảng xác nhận rằng Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Đảng là đảng của công nông, lập trường của đảng là lập trường của công nông, lý thuyết chỉ đạo là lý thuyết Marxist-Leninist, đường lối đấu tranh là chính trị là kết hợp song song với vũ trang. Theo truyền thống và quan điểm lập trường của đảng, quân đội phục vụ chính trị thì quân đội phải là quân đội của đảng, là sức mạnh để thực hiện đường lối chủ trương cũng như bảo vệ đảng, quân đội tuyệt đối do đảng lãnh đạo, không chấp nhận một tư tưởng nào khác ngoài tư tưởng Marx và Lenin, do đó đảng phải nắm quyền chỉ huy chuyên chính. Về phần bộ chỉ huy các lực lượng quân sự giờ, tại đại hội thành lập mặt trận, theo chỉ thị của Nguyễn Chí Thanh, Trung ương quyết định đưa Trần Nam Trung ra làm ủy viên quân sự. Trần Nam Trung tức là Trung tướng Trần Lương, ủy viên Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Trần Lương vì nhiều lý do chính trị, quân sự cũng như ngoại giao chưa tiện xuất hiện ở đại hội thành lập mặt trận Việt ở miền Nam, nên Trần Công Khanh tức Tư Khanh, cấp bậc thượng tá được Trung ương ở miền Bắc chỉ định đảm nhiệm thay. Tư Khanh, nguyên tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến trường C, tức Chiến trường Lào 1955 đến 1958. Danh từ giờ biểu hiệu sự có mặt một cơ quan chỉ huy về quân sự cao cấp nhất của Cộng sản ở miền Nam, dù rằng thực tế lúc đó chưa có bộ chỉ huy, đơn vị vũ trang của giờ chưa quá 2 tiểu đoàn. Sang năm 1961, Trung ương cục chỉ thị cho các E, các Y phải cố gắng tuyển tân binh để gửi về giờ bằng mọi cách. Tuyên truyền vận động, kể cả việc dùng biện pháp quân sự như càn vào ấp chiến lược, lùa thanh niên đi theo. Nếu ai kháng cự, xem như đó là phần tử phản bội ngoan cố, có quyền áp dụng mọi biện pháp mạnh để làm gương cho những kẻ khác, rồi những việc chặn xe đò, đón đường mời khách qua đường ở những quận quảng vắng. Số thanh niên đó được gom từ xã lên quận, quận gom về tỉnh để đến căn cứ, huấn luyện quân sự, chính trị từ một tuần đến vài tuần tùy theo từng địa phương, sau đó chọn lựa hoặc gửi về giờ, hoặc giữ lại cho lực lượng cơ động tỉnh, hoặc trả về cho địa phương vì nhiều lý do. Vì vậy, số tân binh của các y gửi về giờ căn bản quân sự, bắn súng chưa rành, học hành về chính trị, về tổ chức chẳng ra làm sao cả, thì mong gì đánh chắc chủ lực với ai. Trước sự kiện đó, giờ thành lập trường huấn luyện tân binh nào được đưa về giờ bổ sung vào các đơn vị chiến đấu phải qua trường này, mặt khác nó còn huấn luyện ở Y4 và Y1. Về U60, được thành lập với tư cách hậu cần như B, quản lý suốt từ đất Tây Ninh và Bình Long, giới hạn bởi sông Bà Hảo, sông Sài Gòn, chạy suốt lên biên giới miền. Nó cũng có đủ những bộ phận B1, B2, B3, B4, B5, B6 và các C bảo vệ. Các trạm thu mua ở An Tịnh, Trảng Bàn, Suối Cục, Phú Hòa Đông, Bình Dương, Cầu Khởi, Tây Ninh và biên giới miền Việt, hệ thống kho thực phẩm cũng như các bộ phận chuyên môn khác, nếu so sánh về mặt cung cấp, dự trữ chiến lược thì nhiệm vụ của nó quan trọng hơn khu A nhiều. Trách nhiệm của nó nặng hơn khu A gấp bội, nó phục vụ cho các cơ quan, các lực lượng giờ hoặc bất kỳ từ đâu tới khu B đến giờ công tác. Chẳng như vậy, nó còn hỗ trợ cung cấp cho các khu khác khi cần đến sự chi viện, tiếp sức. Nhưng về vấn đề quyền hạn, trách nhiệm chỉ huy, điều hành công tác so với khu A, nó khác biệt rất nhiều. Nếu đảng ủy khu A, tức U50 nắm quyền quản lý đất đai khu A, công tác đó có tính cách độc lập như phân giờ ra hai phân cục của cục hậu cần. Đảng ủy khu B, tức U60 thì gần như luôn luôn có sự can thiệp của giờ, và giờ quyết định điều khiển mọi công tác, từ kế hoạch phân phối, kế hoạch bảo vệ cho đến địa điểm đóng quân xây căn cứ, nhất đều phải xin chỉ thị của giờ. Có tình trạng đó thì các cơ quan cao cấp nhất của giờ đều đóng tại khu B. Khu B không là căn cứ, vùng quản lý của U60 nữa mà còn là của giờ, đó là căn cứ của giờ. Tất sự điều khiển, kiểm soát, công tác đều phải do giờ trực tiếp lãnh đạo.
ngay như kế hoạch bảo vệ căn cứ, cục tham mưu nghiên cứu rồi phổ biến đến từng đơn vị cơ quan đóng ở khu BU-60, chỉ có quyền hạn trong nội bộ và điều khiển các đơn vị trực thuộc trong phạm vi thu mua, cạnh giờ. U-60 chỉ là một cái bóng mờ như những vì sao còn sót lại buổi sáng sớm, lúc mặt trời hé mọc. Ban chỉ huy của U-60 đến 1963 được thay đổi lại, Tám Cường về hậu cần, Hai Phục, thuyên chuyển sang làm chính trị viên, trường huấn luyện quân IR, thay vào đó những cán bộ hậu cần từ miền Bắc trở về nhiều khả năng, nhiều kinh nghiệm hơn, Ba Thắng, Tư Mai, Bảy Hung, cho đến năm 67 sự thay đổi này vẫn còn nguyên vẹn. Như trên đã nói, bộ mặt và sinh hoạt của B tùy thuộc vào R, cho nên mỗi khi nói về khu B, người ta nghĩ ngay đến bộ chỉ huy R. Bộ chỉ huy R còn gọi là bộ chỉ huy ba cục, tức cục chính trị, cục tham mưu, cục hậu cần. Cuối năm 1962, trung đoàn chủ lực thứ hai của R được thành lập mang tên khu 762 do Tám Vân làm trung đoàn trưởng. Như vậy, thực lực lúc bấy giờ R có được 3 trung đoàn, khu 761, khu 762 và U-70. Nhưng U-70 sau này đổi lại là trung đoàn 87, là trung đoàn bảo vệ R, bảo vệ căn cứ, gần như chưa xuất trận, tham gia chiến dịch nào, nếu có, chỉ là những trận đánh lẻ tẻ, đánh du kích qua những trận càn của quân đội Mỹ vào khu B từ đầu năm 60 đến 66. Chỉ có trung đoàn 1, trung đoàn 2 tham gia hết trận này sang trận khác trong khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Phước Thành, Bình Long, cả khu E, Bà Rịa. Thành lập được 3 trung đoàn chủ lực đã là một cố gắng. Vấn đề bổ sung quân số cho 3 trung đoàn đó sau mỗi trận đánh chống càn, hay mỗi chiến dịch là cả một việc khó khăn. Nói đến lực lượng quân sự, nói đến lính, phải nói đến chiến đấu, chứ đâu có lực lượng quân sự để chơi. Huống hồ, không muốn đánh giặc cũng không được. Hết trận bao vây này đến trận bao vây khác của quân đội quốc gia, từ đầu tứ đầu thọ địch chứ không phải là lưỡng đầu thọ địch nữa, rồi còn những cuộc công đồn để mở rộng căn cứ, tạo cho giờ có một vùng căn cứ rộng tương đối an ninh, và đã có con người, không ai không bệnh tật, nhất là ở vùng rừng núi, vì trùng sốt rét là chúa tể, không ai thoát khỏi tay nó, thì mối đe dọa nghiêm trọng khủng khiếp nhất thường xuyên đối với các trung đoàn chủ lực là sốt rét chứ không phải là quân đội quốc gia. Qua những trận đánh Bến Cầu, Gò Dầu, Bến Xúc, Trảng Bàng, Bầu Bàng, Đường Long, Bổ Túc, vân vân, nó chứng minh một cách hùng hồn về vấn đề hao hụt quân số cần phải bổ sung đó. Và những bản tổng kết, thống kê hàng năm lưu trữ tại phòng quân y cục hậu cần R, bệnh sốt rét không là đầu mối của sự quan tâm lo lắng của R sao? Với những lý do trên, phải đến năm 1964, R mới có thêm được một trung đoàn 3, tức khu 763, do Y3 và Y2 mỗi nơi trích ra một đại đội trong các tiểu đoàn cơ động tỉnh tạo thành, quân số chủ yếu tạo thành khu 763 là Y3. Tháng 8 năm 65, ba trung đoàn này được ghép thành công trường chính. Đồng thời, giờ ra lệnh tập trung hết các đơn vị địa phương của Y1 và khu A biến chế thành công trường 5. Sang năm 66, hai trung đoàn lính nghĩa vụ từ miền Bắc đưa vào trung đoàn 16, trung đoàn 40, hợp với trung đoàn 87, tức trung đoàn bảo vệ R, thành lập công trường 7. Từ năm 65 trở về sau, lấy cái mốc trận Đồng Xoài làm chuẩn, thì vấn đề quân số bổ sung hết sức gây go, tân binh không có, các trường huấn luyện phải đóng cửa, các y, các tỉnh nơi nào cũng thiếu vì chiến trận càng ngày càng ác liệt, với sự tham gia của quân lực đồng minh, hết trận này đến trận khác. Vừa khỏa choảng nhau xong chưa kịp nghỉ ngơi, báo cáo xin thêm quân số bổ sung cho số thương vong trận rồi thì lại bị dây, buộc phải nhận chiến, đánh thêm trận nữa, trong khi đạn hết, lương thiếu, chiến sĩ mệt nhoài và quân số chiến đấu không còn phần nữa. Nghĩa là từ cái mốc 1965 đánh dấu một giai đoạn mới, thay đổi hoàn toàn bộ mặt và ý nghĩa cuộc chiến tranh ở miền Nam, mở đầu thời kỳ quân đội miền Bắc ồ ạt xâm nhập miền Nam, chiến đấu thay cho giải phóng quân, làm nhiệm vụ viễn chinh cho Hà Nội và cho đảng. Bộ chỉ huy R trong những năm 1963, ngoại trừ những lần xuất hiện của Nguyễn Chí Thanh, của Trần Lương, của Trần Văn Trà, xem như chỉ có hai chủ tịch xe ngựa, Tư Khanh, Tư Thắng và Ba Đình là những người trực tiếp điều khiển chỉ huy R. Vai trò của Nguyễn Chí Thanh, của Trần Lương, của Trần Văn Trà là vai trò trung ương đảng đến kiểm tra, chỉ thị kế hoạch. Bắt đầu từ năm 63 trở về sau, Nguyễn Chí Thanh, Trần Lương, Trần Văn Trà thực sự có mặt thường xuyên tại Bộ Chỉ huy R. rồi thêm vào đó hai nhân vật cao cấp mới, Ba Long và Trần Quốc Vinh. Ba Long tức Lê Trọng Tấn, trước kia là đại đoàn trưởng đại đoàn 32 trong chiến dịch Cao Bằng Lạng, và sau đổi thành sư đoàn 32, sư đoàn chủ động Điện Biên. Còn Trần Quốc Vinh, tên mới của chính ủy Trần Độ, nguyên chính ủy đại đoàn 32, rồi chính ủy sư đoàn 32, năm 1963 vừa được thăng trung tướng và vào Nam để bổ sung cho bộ chỉ huy giờ cùng một lượt với Lê Trọng Tấn. Việc đổi tên mới, chọn bí danh mới là một việc rất bình thường, đúng theo nguyên tắc đảng mà thôi. Có thế, địch mới không phát giác được tung tích, tránh con mắt kiểm soát của quỹ hội quốc tế và tình báo của đối phương. Có thế, vấn đề chính trị cũng như ngoại giao mới tránh được những phiền toái, rắc rối, và ít ra họ cũng đạt được kết quả mong muốn như những năm đầu. Mãi đến năm 66 mới lộ chân tướng trước công luận, vấn đề này trở thành một sự việc đã rồi. Với Nguyễn Chí Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng chính ủy toàn quân của miền Bắc, dĩ nhiên là nhân vật cao cấp ở miền Nam. Kế đến là Trần Lương, ủy viên chính thức Trung ương Đảng. Tiếp theo là Trần Văn Trà, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trung tướng của quân đội miền Bắc, rồi đến Lê Trọng Tấn, Trần Độ, vân vân. Họ đã thay chân hoàn toàn cho Trung ương Cục miền Nam, cho bộ đội chỉ huy giờ, nắm trọn quyền lãnh đạo, điều khiển toàn bộ cái gọi là cuộc cách mạng miền Nam. Trước kia khi chưa có những nhân vật cao cấp này vào, hai chủ tịch xe ngựa được xem như là nhân vật số một, quyền thế nhất về phía đảng cũng như giờ. Bây giờ, hai chủ tịch chỉ còn là một bóng mờ, một dư hưởng của ngày xưa, một con đom đóm nhỏ bay bóng tích mù lẫn mắt trong khu vực của những vì sao lớn. Chẳng những vậy, những Khanh, những Thắng, rồi Ba Đình, vân vân, chỉ còn lại là những cán bộ cấp dưới phụ trách những đơn vị trực thuộc theo lệnh của Bộ Chỉ huy mới do Trung ương Đảng gửi từ Hà Nội vào. Nhưng đó là một điều mà hai chủ tịch xe ngựa Khanh Thắng và cả Quốc Đăng, một khai quốc không thần không ngờ, là trường hợp Nguyễn Thị Định. Từ năm 1963 đến nay, Nguyễn Chí Thanh đương nhiên là bí thư Trung ương Cục, bí thư quân ủy miền, quyền uy tột đỉnh. Trần Lương, phó bí thư Trung ương Cục, tư lệnh Bộ Chỉ huy giờ, Trần Văn Trà đảm nhận phó tư lệnh giờ, Lê Trọng Tấn, phó tư lệnh kiêm Cục trưởng Cục Tham mưu, Trần Độ, phó tư lệnh kiêm Cục trưởng Cục Chính trị, kiêm phó chính ủy giờ, thì địa vị hai chủ tịch xe ngựa Khanh Thắng tụt xuống hàng thứ yếu, một cấp dưới, trực thuộc của giờ. Hai chủ tịch xe ngựa chuyển về làm thuần công tác đảng, một ủy viên thường vụ Trung ương Cục và cũng là một ủy viên của quân ủy miền. Khanh trở thành Cục Phó Cục Tham mưu, Thắng được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hậu cần, các cục chỉ là những bộ phận trực thuộc của Bộ Chỉ huy. Trường hợp của Nguyễn Thị Định là một trường hợp hy hữu, đặc biệt trong những năm trước khi hai chủ tịch xe ngựa là bí thư Trung ương Cục, Định chỉ là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Bắt đầu năm 1959, sau lần gặp Nguyễn Chí Thanh tại đại hội thành lập mặt trận, Định được đề bạt thăng cấp bí thư khu ủy, khu Y2. Đến 63, Định lại được quyết định thăng lên hàng ủy viên Trung ương Cục, ngang hàng với anh hai chủ tịch xe ngựa Khanh Thắng, Quốc Đăng. Đến 64, Định được đề cử làm tư lệnh phó Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang, bán vũ trang miền, nghĩa là về phía chính quyền, Định là cấp trên, là cấp chỉ huy trực tiếp của Khanh, của Thắng, ngang hàng với Trà, với Độ, với Tấn. Định là trường hợp ngựa về ngược, thắng cuộc một cách bất ngờ, qua mặt Khanh, Thắng với tốc độ nhanh không tưởng. Đọc chuyện cổ tích Tây Phương, chuyện đôi hia bước một bước đi bảy dặm đường, ta thấy đó là phi thường, một may mắn hiếm thấy đối với mấy anh em, chú bé tí hon ở Nguyễn Thị Định trên con đường chính trị, leo lên nấc thang danh vọng, Định đã bước bằng đôi hia, phù phép không phải là bảy dặm, mà đến 20 dặm. Trong khi các lãnh đạo của Định vẫn còn ở lì một chỗ, Định bước qua mặt như một ánh chớp để trở thành cấp lãnh đạo cao hơn, điều khiển lại những nhân vật lãnh đạo cũ. Định được phong phó tư lệnh, có nghĩa là Định thuộc về hàng tướng lãnh cao cấp, có nghĩa là mặc nhiên đảng nâng Định lên hàng ủy viên Trung ương đảng, không ủy viên chánh thức cũng như ủy viên dự khuyết, chứ không phải là ủy viên Trung ương Cục mà thôi. Có thể ở trường hợp Định, người ta sẽ giải thích vì nhu cầu cách mạng đòi hỏi, nhất là về phương diện thủ đoạn tâm lý chiến, ngoại giao và tác dụng tuyên truyền. Nhưng bất kỳ lý do nào đi nữa, sẽ giải thích trong nội bộ Trung ương Cục, các cán bộ cao cấp khác ra sao để được tránh sự thắc mắc, suy bì, bất mãn, mâu thuẫn lẫn nhau. Vì kỷ luật, vì lập trường ngoài mặt, người ta giữ được sự bình tĩnh, còn bên trong nội tâm, ai làm sao ngăn cản được. Dù sao Khanh và Thắng cũng chết rồi, khỏi phải buồn tủi, chua xót mỗi khi đối diện với Định.
năm 63, trên đường công tác sang khu A, Khanh vượt lộ 13, bị một đơn vị biệt kích của quốc gia phục kích, Khanh bị hạ sát tại chỗ. Anh cần vụ và tiểu đội cận vệ phải giải vây trốn chết, mở đường máu chạy thục mạng nên mới còn sống sót, sót được vài chư vị. Đơn vị biệt kích ngày hôm đó có lẽ chỉ biết mình vừa ha sát được một cán bộ cao cấp của Việt Cộng, nhưng cao cấp như thế nào, tên tuổi ra sao, địa vị chức vụ tất không sao biết rõ. Anh em biệt kích cắt lấy cái đầu của Khanh, tịch thu cây súng ngắn với túi vải tài liệu mang theo. Anh cận vệ của Khanh chạy bán mạng. Chừng nửa giờ sau thì gặp tiểu đoàn D-500 của Y-1 chặn hỏi, anh ta mới khóc lóc báo tin đó và yêu cầu tiểu đoàn này truy kích theo để lấy lại thủ cấp cho còn nguyên vẹn. D-500 hối hả băng rừng lướt bụi, mấy giờ sau mới tìm được đơn vị biệt kích, dùng chiến thuật biển người mới giật lại được. Về cái chết của Thắng, thật là một cái chết lãng ồn. Thắng chết vì tai nạn B-52 ở Hú Đá ngày 24 tháng 12 năm 65. Ngày thứ hai của chiến dịch Dầu Tiến, tấn công vào sư đoàn 5 bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa ở rừng cao su Dầu Tiến. Sau khi thành lập công trường chính, chiến dịch Dầu Tiến và trận công trường chính xuất hiện đầu tiên, Thắng là cục trưởng cục hậu cần, cũng là chủ tịch hội đồng cung cấp trung ương. Thắng đi kiểm tra hệ thống cung cấp ở khu C, Dầu Tiến thuộc khu C. Đảng ủy hậu cần có nhiệm vụ cung cấp và phục dịch mọi nhu cầu cho các đơn vị phục vụ chiến dịch. Mười Bị là thủ trưởng của khu C, bí thư đảng ủy. Thắng đến công tác với Mười Bị để kiểm tra tình hình và chỉ thị kế hoạch công tác. Trong những ngày đầu chiến dịch, Thắng đi thăm các cơ sở cung cấp nằm ở khu C. Khi đến Hố Đá thăm tiểu đoàn dân công phục vụ đóng quân tại đó, thì có tiếng phi cơ B-52 tới. Thông thường, kinh nghiệm cho biết B-52 thả bom chia làm nhiều đợt, mỗi đợt 3 chiếc sắp hàng dọc so le nhau. Từ đợt này cách đợt kia từ 1 đến 3 phút, lần đó B-52 thả đến mười mấy đợt. Mấy anh em cận vệ xô Thắng xuống chiến hào sâu đến đầu người ở bên vệ đường. Dưới chiến hào, hai bên vách đều có khoét những hố sâu vào gọi là hàm ếch. Anh em cận vệ kéo Thắng vào hàm ếch, Thắng không chịu. Thắng cho rằng chui vào hàm ếch dễ bị đất sụp, đè chết một cách lãng nhách, anh em năn nỉ mấy cũng không được. Lọt bom thứ nhất rơi trúng xuống địa điểm tiểu đoàn dân công mà Thắng đang có mặt. Dưới chiến hào đầy nhung nhúc những người, bom nổ in tai, khói bốc mù mịt, may mắn không trái nào rớt trúng chiến hào. Đến 3 chiếc B-52 đợt thứ hai ném bom xuống, tiếng bom rơi xé gió ào ào như cơn bão. Một anh cận vệ cố kéo Thắng vào hầm ếch, Thắng cứ đứng dằn ra, bom nổ hàng loạt, đất văng tung té, cây cối gãy đổ ngổn ngang ập xuống chiến hào và một cành cây gãy rơi xuống cắm giữa ngay cái đầu Thắng. Thế là Thắng hy sinh, trong khi hàng trăm người ở khu vực đó không ai làm sao cả. Ngoài mấy anh em cận vệ, không có một ai biết đó là Tư Thắng, cục trưởng cục hậu cần giờ, chủ tịch hội đồng cung cấp trung ương. Quan trọng hơn, Thắng là ủy viên trung ương cục miền Nam. Điện báo về giờ sau đó 45 phút, xác Thắng được một trung đội hộ tống, cán bằng võng, đi ngày đêm quả tóc về suối nước trong, nơi bộ chỉ huy giờ đóng để làm lễ truy điệu và chôn cất. Đám táng của Thắng diễn ra trong lặng lẽ, âm thầm, ngoài 8 anh cảnh vệ của tổ chức đặc cảnh B-1 khiêng áo quan tham dự đưa theo ra phần mộ, chỉ vài người khách, toàn bộ chỉ huy giờ và vài cán bộ cung cấp cao cấp của cục tham mưu, cục chính trị với tất cả đảng ủy viên cục hậu cần. Đám táng được giữ bí mật, nhưng rồi vài tháng sau cán bộ chiến sĩ của ba cục ai ai cũng biết rõ về cái chết của Thắng. Lúc Thắng còn sống, ban chỉ huy cục hậu cần có Tư Võ và Nam Hòa, cả hai đều mang cấp bậc đại tá của quân đội miền Bắc vào Nam, đảm trách chức vụ cục phó cục hậu cần. Trong dịp này, mọi người tưởng là hai chủ tịch xe ngựa sẽ được giáo viên Nguyễn Chí Thanh và Trung ương cục cử vào thay thế chức vụ này cho Thắng, nhưng không, Nam Hòa được bổ nhiệm thay cho cục trưởng. Điều này có nghĩa là Nam Hòa được thăng cấp lên thiếu tướng, uy tín đối với đảng được nâng cao. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 10 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.